Không chi, không có nào yếu ý được là không chi. Thí dụ như mình nói rằng mình bị sơ gan đi, tới giai đoạn cuối rồi, chắc chắn là không thể nào thay gan được, không thể nào cứu được hết, thôi về nhà chơi đi. Thì từ khi đó mình về tới khi mình đối diện với cái chết thì mình sợ gì nữa, giấu giấu được sợ gì, thành sợ hàng ngày, không giấu giấu được gì. Rồi có những cái giải quyết được, mình sợ chi. Thí dụ nó đơn thuần đi, mình lái xe về nhà, mình bỏ xe đó, rồi mình mới bước lên quay lại cái thấy xe nó đang xẹp tới đầu xe, tôi xẹp cái xe xong. Tối rồi, mai sáng sớm mình phải đi làm, mà mình nghĩ rằng mình có bảo hiểm, thì mai thì trước cái đó mình gọi anh tới nó sửa bên xe, thay bên xe thì mình đi làm. Mà chuyện gì mình giải quyết, chuyện gì mình cách đêm nó ngủ được bởi vì mình xe lủng. Thành ra cái câu nói nghe có vẻ như là quỳ vốn, mà thực sự nó như vậy. Có vấn đề giải quyết được thì giải quyết được, chuyện gì phải bận tâm chi. Có vấn đề không giải quyết được thì bận tâm chi. Nó quỳ vốn thiệt, nhưng mà nó có lời trong đó. Nó là một đời sống tu tập, mình tập như vậy. Mà dần già cái đời sống mình sẽ tốt đẹp hơn qua cái nhìn nó như vậy. Mình tập. Mà nhiều khi có những cái nỗi lo của mình, lo ngoài cái quá lo đi, mà cái lo của mình nó làm cho người ta ngợp thở. Nhất đặc biệt nhiều khi cha mẹ lo cho con cái quá, mà thiệt lo là tốt, mà quá cỡ thì nó sẽ làm ngợp thở. Mà cái lo đúng nghĩa, đặc biệt các cụ lo con cái bằng cách như vậy, lo con cái nhiều bằng cách lo chính mình là cách lo cho con cái. Ngược lại, con cái lo cho cha mẹ bằng cách mình sống cho đúng cái mình là lo cho cha mẹ, chứ không phải lo cho mẹ là mình lo. Vì vậy trong kinh nói rằng mình bố thí, mình phụng dưỡng cha mẹ mình, tất cả mọi chuyện chính bản thân mình không có tu tập chưa phải là sự hiếu. Bố mình phụng dưỡng cha mẹ mà chính bản thân sẽ sống cho đúng, và mình ngon lành thì đó là điều lo cho cha mẹ của Phật. Vậy vậy thì có câu chuyện vào thời Đức Phật, có hai người làm cái nghề siết. Thì có lần thì đứa con gái nó leo lên cây đột tre để nó diễn siết. Người cha thì dưới đây thì giữ cái cây cho chặt để cho nó có sự thăng bằng để mà cô ta diễn siết. Thì đang diễn như vậy thì lúc xuống thì ngồi ăn cơm, người cha nói lần sau con nhớ leo lên cho nó, vừa leo vừa chú ý cái tay của cha giữ để con có cái thăng bằng để mà con diễn. Thì đứa con nghe như vậy thấy nó không có đúng lý, thì hỏi Đức Phật. Đức Phật nói rằng anh cứ giữ tay của anh cho thiệt chặt đúng cái cách kỹ thuật giữ, còn con của anh nó cứ việc leo lên đúng kỹ thuật của nó thì tự động nó thăng bằng, cho cứ người này chú ý người kia nó không có thăng bằng. Thì cha mẹ cũng vậy, mình già già cha mẹ nói thôi ngồi đây đi, đừng đi, cứ lo nấu nướng này đi té gãy chừng. Mấy người già cứ lo cho con chuyện này chuyện đó, những khi quá thì mà thành ra mà thành lo cho chính mình là biết tu tập, biết tốt, biết làm những đúng cái kiểu mà kiểu không làm tới phiền của người khác, thì đó là điều lo cho con cái nhiều, biết tu tập. Rồi ngược lại cũng vậy, con cái phải biết sống cho đúng, biết tu học trọn vẹn thì chính đó là lo cho cha mẹ, chứ đừng có lo đem cái gạo cơm gì tiền bạc gì cho tháng mấy chục mình đi chùa như là lo, không phải sống thì điều đó là lo cao nhất. Thì đó là cái vô ý thí bằng cách bản thân mình phải tu tập với giới thì mình sẽ đem cái đó cho người khác tương quan nhau. Thì tự trung lại cái sự bố thí, mình được biết rằng là bố thí như thế nào để đúng cách, như chúng tôi nói là bố thí trước khi bố thí và trong thời gian bố thí và sau khi bố thí, ba giai đoạn đó nó là thanh tịnh. Rồi cái vật của mình có nó thanh tịnh, bằng sức lực của mình thanh tịnh thì sự việc đó đưa tới đáo viên ngạn, đưa tới ba la mật. Rồi bố thí cho tăng thì kết quả như thế nào, bố thí cá nhân kết quả như thế nào, hai khác nhau. Và pháp thí cao hơn tài thí, và vô ý thí là điều bố thí, điều không sai nữa cho người khác. Hôm nay chúng tôi chia sẻ với quý vị tinh thần về bố thí. Giờ phút các vị hỏi chúng tôi trả lời. Dạ, hay Phật.
Dạ. con thấy đa phần đó người ta bố thí, người ta không có tâm xả sau đó.
À, vâng.
Chính cái đó là cái mà nó cái pháp bố thí nó không được thầy khai rộng cho đại chúng.
Vâng.
Câu hỏi của chị Đông nói rằng phần lớn bố thí rồi cái tâm người bố thí sau đó không có xả, tất nhiên là tâm tiếc nuối. Thì cái câu thì chị nói là tôi nói thêm cái ý đó, quả thiệt thì nguyên về pháp chúng tôi đã nói với tinh thần đó, là cái bố thí, ý niệm về bố thí thì mình phải hiểu cái bản chất của sự bố thí là xả đi sự tham ái, mà sự tham ái là nguồn gốc của khổ. Cái khổ đó không phải là sự kiện bên ngoài, mà sự kiện do chứng bị tham ái của mình. Các vị suy nghĩ bài pháp Đức Phật nói cuộc đời này là khổ, trong đó khổ là cái quả, tập là nguyên nhân, mà nhân đó là do tham ái tạo thành cái khổ đó. Vậy thì cái phương thức mà ngày xưa Đức Thế Tôn dạy cho các vị trưởng giả mà tới để mà cúng dường bố thí là xả đi sự ái tham ái, xả đi những gì mình đang có. Thì cái kết quả mà tất yếu cho mình là đời này và đời sau mình được an vui, mình được phúc lạc, thì là cái đó là điều đương nhiên, là kết quả. Chứ còn mà mình mong cầu theo cái thấp là mình muốn là mình vượt qua, mình muốn là mình khổ, mình tại vì mình khổ mình muốn cho mình được tháng sau mình được tốt đẹp hơn, mình được việc làm ngon lành hơn, được trúng số hơn, tất cả cái muốn đó thì nhiều khi kết quả có hay không chỉ tùy theo nhân duyên, nhưng mà cái tinh thần mà bố thí hoặc cúng dường nó sai mà nó không đúng, và nếu kết quả đi nữa kết quả rất là thấp. Vì vậy luôn luôn chúng ta phải có cái căn bản và ý niệm rằng bố thí chính là xả cái gì mình đang có, xả cái sở hữu, cái ngã sở của mình, cái vật của mình được gọi là sở hữu của mình, được gọi là ngã sở. Mình là ngã, là tôi, và cái gì thuộc về tôi được gọi là sở hữu của tôi. Cái từ chuyên môn gọi là ngã sở. Mà tham ái là xả đi những cái ngã sở của mình. Mà cái ngã sở là những vật xung quanh mình nó rụng rồng lần lần lần, cuối cùng cái ngã của mình nó sẽ rụng. Bản chất của những cái sở hữu của ngã không rụng thì cái ngã mình sẽ không rụng. Ví dụ như những người nào có tài sản nhiều quá chết không nhắm mắt sợ mất của. Mình nói có vẻ vui nhưng phần lớn nếu chúng ta không hiểu bản chất của sự việc, khi mình mất thì mình tiếc nuối những cái tài sản đó, mình sẽ trở về lại mình làm. Có những câu chuyện là người cha trở về lại làm con chó ở trong nhà mà giữ cái kho tàng dưới giường ấy, thì cho mình biết rằng những cái tham tiếc của đó là cái ngã sở, mà sự bố thí nó là xả đi cái ngã sở đó, là kết quả tất yếu sanh thiên, kết quả tất yếu là một sanh làm nhà trưởng giả. Chứ thành ra cái sự bố thí cũng dường cái căn bản đầu tiên là xả đi cái tham ái. Và cái tham ái nó là một cái điều gì mà nó chắc thật, nó là vững chắc trong tâm của mình. Vậy thì cái vấn đề mà không đơn thuần, Đức Thế Tôn nhấn mạnh sự bố thí cho những người vị cư sĩ. Và tại sao Đức Thế Tôn không nói về sự bố thí cho các vị tỳ kheo? Tất yếu cái tinh thần vật chất của các vị tỳ kheo không có trong thời Đức Thế Tôn, và cái năng lực của các vị ấy không có cái sở hữu để xả, mà có chăng vị ấy đang quán chiếu để xả cái ngã. Không có cái sở hữu của ngã thì làm gì để mà nói bỏ đi cái ngã, cái sở hữu của ngã, mà nếu bỏ là bỏ đi bản chất của sự ngã. Vậy giữa hai cái chúng tỳ kheo xuất gia và chúng tại gia, thì đặc biệt chúng tại gia, Đức Thế Tôn luôn luôn nhấn mạnh về bố thí, giới và thiền định. Nếu ở đây mà thời này thì chúng ta có những người niệm Phật thì nói về bố thí, giới và niệm Phật. Thành ra cho nói rằng pháp Đức Thế Tôn nói thiền không, chứ Đức Thế Tôn nói niệm Phật không, tùy theo giai đoạn, tùy theo căn cơ của mỗi chúng sinh. Thì Đức Thế Tôn nói về bố thí, giới và niệm Phật. Thì chính niệm Phật dần dà thì cái sự xả, cái của mình nó sẽ dần dần nó xả. Nếu mình thuần tí, mình chỉ về bố thí không, không có giới và không có thiền định, thì chắc chắn sự bố thí nó chưa đến vấn đề để xả tham ái. Thành ra sự tu hành, sự bố thí đó, chú ý rằng Đức Thế Tôn không bao giờ nói một pháp duy nhất là bố thí, mà luôn luôn Đức Thế Tôn nói bố thí, giới và thiền định. Rõ ràng, thấy chưa? Thành ra các vị cứ nhìn một cái cạnh là bố thí thôi, chứ các vị không nhìn thấy cái cạnh khác là giới và thiền định. Thành ra chính cái giới và thiền định đó là cái động lực xả đi cái sự bố thí đúng nghĩa. Nếu người nào có giới, chắc chắn họ sẽ bố thí, họ hiểu được trước khi bố thí, trong khi bố thí và sau khi bố thí. Bởi vì đương sự đó thiếu giới, họ không thấy được bản chất của nó, thành ra cái bố thí đó nó không đưa cho tới ba la mật được. Thành ra mình phải chú ý cái lời pháp của Đức Phật dạy, mình chỉ nằm ở, thấy ở cái cạnh của sự bố thí và cúng dường thôi, chứ mình không thấy cái cạnh của giới. Thành thử là song song mà chúng tôi nói.